là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, thứ Hai ngày 1 tháng 8 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo.
Hôm nay tất cả tuyến cao tốc sẽ thực hiện thu phí không dừng.
Thể thao Yên Bái giành nhiều huy chương trong tháng 7.
Tiếp đó là ghi nhận những đổi mới trong công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đúng dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2022, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng đi có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Đón tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, đồng thời ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành tuyên giáo tỉnh nói chung và tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng đạt được trong thời gian qua, góp phần thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo động lực thúc đẩy cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, ngành tuyên giáo của tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác tuyên giáo, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thay mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với ngành tuyên giáo. Thông tin nhanh kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra việc triển khai, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện 11 nghị quyết chuyên đề của tỉnh, tham mưu cho tỉnh để tổ chức phổ biến, học tập một số nội dung tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, ngành tuyên giáo Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, định hướng công tác tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sáng ngày 1 tháng 8, tại km 6 cao tốc Nội Bài Lào Cai, công ty cổ phần TASCO đã phối hợp với Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam tổ chức lễ khánh thành dịch vụ thu phí tự động ETC trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong việc hiện đại hóa việc thu phí tự động trên tuyến cao tốc nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Tây Bắc cũng như trên các tuyến cao tốc khác. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành liên quan 4 tỉnh có tuyến cao tốc đi qua. Sau những nỗ lực triển khai theo yêu cầu của chính phủ, việc thu phí tự động không dừng trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đáp ứng kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải nhằm đưa hệ thống thu phí tự động không dừng vào vận hành, đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của chính phủ và hợp đồng được ký kết giữa công ty cổ phần TASCO và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam. Theo đó, phía chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã triển khai lắp đặt hệ thống thu phí ETC tại tất cả 15 trạm thu phí trên tuyến, đảm bảo năng lực thông hành hiện tại. Để hoàn thành đúng tiến độ, đơn vị nhà thầu cùng các chủ đầu tư đã nỗ lực cao độ, ưu tiên mọi nguồn lực tốt nhất, huy động nhân lực, thiết bị, cải tiến phương pháp triển khai, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật công nghệ, đảm bảo tính đồng bộ và khả năng kết nối liên thông với hệ thống thu phí ETC trên toàn quốc. Tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện là tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam có tổng chiều dài 264 km, có điểm nối từ Nội Bài đến thành phố Lào Cai, được hoàn thành vào tháng 9 năm 2014. Trung bình mỗi ngày có từ 17.000 đến 20.000 lượt phương tiện lưu thông. Riêng đoạn qua tỉnh Yên Bái có chiều dài 83 km, hiện tại có hai nút giao IC12 xuống thành phố Yên Bái và nút giao IC14 xuống huyện Văn Yên. Việc đưa hệ thống thu phí ETC cao tốc Nội Bài Lào Cai vào khai thác có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với giao thông từ các tỉnh Tây Bắc về thủ đô Hà Nội trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách, tiện ích cho phương tiện lưu thông, đồng bộ hạ tầng giao thông cả nước, giảm ùn tắc minh bạch và rút ngắn thời gian lưu thông. Trước đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng đã tích cực triển khai công tác gián thẻ, mở tài khoản thu phí cho các chủ phương tiện tại địa bàn các tỉnh, nhằm tạo thuận lợi và cung cấp các gói ưu đãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí ETC, đồng thời triển khai diễn tập xử lý các sự cố tình huống trong vận hành khai thác hệ thống thu phí ETC, nhằm đảm bảo công tác thu phí ETC được an toàn thông suốt. Cũng từ ngày 1 tháng 8, các phương tiện không gián thẻ ETC và không nạp tiền vào tài khoản thu phí tự động không dừng sẽ không được lưu thông vào đường cao tốc. Tùy vào chiều dài quãng đường và từng loại xe, số tiền tối thiểu chủ phương tiện, người tham gia giao thông cần nạp vào tài khoản thu phí phải đủ để thực hiện một giao dịch. Nếu không chấp hành sẽ bị xử phạt, cũng như nhiều ràng buộc khác với chủ phương tiện khi lưu thông trên các tuyến cao tốc.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 8, ngày đầu tiên chính thức áp dụng thu phí không dừng trên cả nước, tình hình giao thông tại các nút giao của tỉnh Yên Bái trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn còn một số xe chưa dán thẻ hoặc một số sự cố. Phản ánh của phóng viên thời sự tại nút giao IC12 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Là một trong hai nút giao của tỉnh Yên Bái trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trung bình mỗi ngày tại nút giao IC12 có khoảng 2.000 tới 3.000 xe ra vào tỉnh. Từ 0 giờ ngày hôm nay, cùng với tuyến cao tốc trên cả nước, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng đã áp dụng hình thức thu phí tự động không dừng. Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù là ngày đầu áp dụng nhưng do đã được tuyên truyền hướng dẫn nên hầu hết các xe qua trạm thu phí IC12 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã áp dụng việc dán thẻ thu phí không dừng. Một số chủ phương tiện cũng đã chủ động dán thẻ trước khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ông Nguyễn Khánh Huy, thành phố Yên Bái nói:
"Đây là lần đầu tiên tôi cũng tham gia cái dịch vụ thu phí không dừng của đi lên cao tốc. Thì tôi thấy thực sự là cũng là rất là thuận tiện để cho những người dân để đi lại."
Việc thu phí tự động không dừng ETC trên tuyến cao tốc đáp ứng kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải nhằm đưa hệ thống thu phí tự động không dừng vào vận hành. Theo đó, để hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng thẻ phí không dừng, tại IC12 có hai đơn vị cung cấp dịch vụ là VDTC của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC tổ chức hướng dẫn và cài đặt ứng dụng trên điện thoại cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện lớn, lại là ngày đầu tiên áp dụng hệ thống đôi lúc quá tải, khiến các chủ phương tiện phải mất nhiều thời gian mới hoàn thành việc đăng ký và sử dụng dịch vụ. Anh Lê Đức Dương, Công ty trách nhiệm hạn thu phí tự động VETC cho biết:
"Cái lỗi đây là do khi vào hệ thống ấy, thì người dân là một là chưa nắm bắt được những cái tình hình là khi vào cao tốc phải dán thẻ. Người dân là một là chưa dán thẻ, hai là tài khoản người ta sẽ không đủ tiền, khi vào nó sẽ bị ùn ứ thì mình sẽ phải lái xe chưa nạp tiền ấy, thì mình sẽ phải cho lái xe trở ra để nạp tiền hoặc là dán thẻ các thứ vào."
Theo các cán bộ làm việc tại trạm thu phí IC12 cho biết, hầu hết các phương tiện đã dán thẻ thu phí không dừng đều lưu thông nhanh, ổn định. Một số phương tiện đã dán thẻ nhưng bị lỗi không thể thực hiện thanh toán là do số dư tài khoản chưa đủ hoặc mới đăng ký trong khi hệ thống đang xử lý cùng lúc nhiều tài khoản, khiến việc đăng ký và thanh toán mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, do đơn vị triển khai dịch vụ nhanh chóng hỗ trợ và lực lượng thanh tra giao thông tỉnh Yên Bái cũng đã có mặt kịp thời để phân luồng phương tiện, nên tại IC12 không xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông. Anh Bùi Văn Nam, trạm trưởng trạm thu phí IC12 cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết:
"Từ sáng giờ tôi ghi nhận là có khoảng tầm độ 20% lượng xe qua đây là chưa dán thẻ. Là khi mà các xe chưa dán thẻ đến thì có các bạn cộng tác viên của bên ETC, EPAT cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên của trạm của trung tâm tôi đến đây để hỗ trợ cho cái việc là lái xe dán thẻ cũng như là tư vấn với lại là cái việc là nạp tiền vào tài khoản cũng như là trao đổi với họ để họ có cái hướng xử lý để tốt này đảm bảo để xe vào cao tốc."
Ông Nguyễn Văn Nhi, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Cao tốc Việt Nam nói thêm:
"Cũng mong muốn là người dân muốn tham gia lên đường cao tốc thì chúng ta chấp hành cái việc dán thẻ, nạp tiền vào tài khoản và để di chuyển phương tiện trên đường cao tốc."
Việc áp dụng việc thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc, trong đó có tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, tạo thuận tiện cho phương tiện khi lưu thông, đồng thời công khai, minh bạch trong thu phí dịch vụ. Chính vì thế, có thể lưu thông nhanh chóng qua các trạm thu phí trên các tuyến cao tốc, người dân cần thực hiện đăng ký tài khoản theo đầy đủ các bước và nạp tiền để thanh toán thành công.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị đánh giá tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021, sơ kết công tác đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Yên Bình có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch về cải cách hành chính, trong đó xác định các nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện, xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra đối với các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Đã có hai sáng kiến giải pháp mới về cải cách hành chính được áp dụng mang lại hiệu quả. Huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cải cách hành chính đối với các xã, đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Yên Bình đã tiếp nhận trên 41.560 thủ tục ở các mức độ 3, mức độ 4, giải quyết trên 41.400 hồ sơ, đạt tỷ lệ giải quyết thủ tục mức độ 3, 4 online gần 70%. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính trong 6 tháng năm 2022 đạt 100%. Trên cơ sở đánh giá về những hạn chế khuyết điểm, tại hội nghị, huyện ủy Yên Bình yêu cầu làm rõ những nguyên nhân liên quan đến việc tụt bậc xếp hạng cải cách hành chính năm 2021 so với năm 2020. Các cơ quan đơn vị địa phương cũng tham luận đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ hành chính công, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, nâng cao năng lực điều hành, quản lý, tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện việc cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan đơn vị, công khai đầy đủ thủ tục hành chính, cập nhật thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc sửa đổi bổ sung, và phối hợp tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3-4, dịch vụ bưu chính công ích, cập nhật dữ liệu cán bộ công chức viên chức trên phần mềm quản lý tổ chức bộ máy của cơ quan đơn vị theo quy định. Với quyết tâm nâng chỉ số cải cách hành chính của huyện trong năm 2022 và các năm tiếp theo, nằm trong top đầu của tỉnh.
Các môn đá cầu, bóng ném, bóng rổ của thể thao Yên Bái đã tham gia thi đấu tại giải quốc gia và giành thành tích cao trong tháng 7 năm 2022. Tham dự giải vô địch đá cầu trẻ quốc gia năm 2022 diễn ra tại Nghệ An từ ngày 20 tháng 7, các vận động viên của tỉnh Yên Bái đã giành được 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 6 huy chương đồng ở các nội dung thi đấu khác nhau. Trước đó, đầu tháng 7, tranh tài ở giải vô địch đá cầu bãi biển quốc gia năm 2022 diễn ra tại Nha Trang. Vận động viên của tỉnh Yên Bái giành huy chương vàng ở nội dung đơn nam và 6 huy chương đồng ở các nội dung khác. Tại giải vô địch bóng ném trẻ toàn quốc 2022 có sự tham gia của 8 đội bóng nam, 6 đội bóng nữ thuộc hai nhóm tuổi là U18 và U20 đến từ 5 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hai đội tuyển bóng đá nam của tỉnh Yên Bái đã thi đấu xuất sắc, giành huy chương đồng ở hạng U18 và huy chương bạc ở hạng U20. Còn tại giải vô địch bóng rổ trẻ U18 quốc gia năm 2022 cũng diễn ra tại Đà Nẵng, đội bóng rổ nữ Yên Bái đã giành hạng 3, đứng sau Cần Thơ và Hà Nội.
Vừa qua, tại công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với phòng an ninh kinh tế công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác giữ gìn an ninh trật tự trong doanh nghiệp cho trên 120 đoàn viên công nhân lao động ở 10 doanh nghiệp khu công nghiệp phía Nam của tỉnh. Tại hội nghị, đại diện phòng an ninh kinh tế công an tỉnh đã thông tin các quy định về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và các quy định đảm bảo an ninh trật tự cho các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ nhân viên, công nhân lao động nắm bắt được quy định pháp luật, nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu công nghiệp, cũng như các vấn đề mạng xã hội và cách tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, những thủ đoạn lừa đảo về xuất khẩu trái phép, hệ lụy đi lao động ở nước ngoài. Thông qua hoạt động tuyên truyền, các doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với lực lượng công an kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng tiếp nhận nhiều nguồn tin tố giác tội phạm qua nhóm Zalo của các khu công nghiệp, nhóm Zalo với công đoàn. Khi tiếp nhận các nguồn tin báo tội phạm, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận xử lý một cách hiệu quả. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát địa bàn, quản lý hiệu quả những điểm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, từ đó có kế hoạch phương án phòng ngừa, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong các khu công nghiệp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Ngày 30 tháng 7 tại thành phố Saint Petersburg, trước khi bắt đầu cuộc duyệt binh trọng thể kỷ niệm ngày Hải quân Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga đã ký các văn bản quy định hoạt động của Hải quân Nga gồm học huyết hải quân mới và điều lệ tàu của Hải quân Nga. Như vậy, sau 7 năm, Nga đã sửa đổi học huyết hải quân. Lần gần nhất văn bản này được điều chỉnh là khi Nga sát nhập trở lại bán đảo Crimea. Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Putin khẳng định Liên bang Nga sẽ sử dụng tất cả các lực lượng và phương tiện của mình để bảo vệ biên giới trên biển. Nga sẽ đáp trả nhanh chóng mọi hành động xâm phạm chủ quyền và tự do của Liên bang Nga. Tổng thống Putin lưu ý rằng học huyết hải quân mới phác thảo các biên giới của Nga, kể cả Bắc Cực và Biển Đen, và thể hiện sẵn sàng bảo vệ vững chắc và bằng mọi cách các đường biên giới này. Văn kiện được thông qua trong bối cảnh cuộc chiến tổng lực lồng ghép của phương Tây chống lại Nga, chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và các lệnh trừng phạt. Việc điều chỉnh học huyết hải quân có tính đến sự thay đổi của tình hình địa chính trị và chiến lược quân sự trên thế giới. Tuy nhiên, nội dung của học huyết không nhằm đối đầu mà nhằm củng cố an ninh quốc phòng của Nga.
Ngày 31 tháng 7, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin đoàn tàu chở ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen dự kiến cập cảng Istanbul vào ngày 3 tháng 8. Sau đó, ngũ cốc sẽ được vận chuyển tới Somalia. Istanbul sẽ là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn tàu. Các con tàu sẽ được giám sát bằng máy bay không người lái và vệ tinh. Liên Hợp Quốc cho biết thời gian vận chuyển ngũ cốc sẽ mất khoảng 1,5 tháng. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, Nga và Ukraine đã ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc tới Istanbul mà Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc là các bên đồng bảo lãnh. Theo thỏa thuận này, nhóm gồm các nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hợp Quốc sẽ giám sát hoạt động xếp hàng lên tàu tại cảng của Ukraine trước khi hàng đi qua tuyến đường được vạch sẵn trên Biển Đen. Cả Nga và Ukraine đều là những nước xuất khẩu nông sản lớn, nhưng cuộc xung đột khiến mùa màng tổn thất, cảng biển bị phong tỏa đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu lúa mì của Ukraine.
Tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc đã vận hành chuyến tàu vận tải hàng hóa quốc tế đầu tiên đi qua tuyến đường sắt Trung Quốc và Lào. Theo công ty đường sắt Thái Nguyên Group của Trung Quốc, tàu đã rời tỉnh Sơn Tây và dự kiến đến thủ đô Viêng Chăn của Lào trong vòng 7 ngày. Tàu chở các container hàng hóa bao gồm đồ sứ, sơn và phân bón. Chuyến tàu vận tải hàng hóa quốc tế mới được đưa vào vận hành ở tỉnh Sơn Tây được kỳ vọng sẽ cải thiện và mở rộng kết nối hậu cần giữa các khu vực miền Bắc Trung Quốc và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, cũng như đóng một vai trò thúc đẩy trao đổi kinh tế và thương mại. Bắt đầu hoạt động vào ngày 3 tháng 12 năm 2021, tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào dài 1.000 km nối thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam Trung Quốc, với thủ đô Viêng Chăn của Lào. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, ngành tuyên giáo của tỉnh Yên Bái nói chung và Ban tuyên giáo Thành ủy Yên Bái nói riêng đã và đang tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, luôn chủ động đi trước, mở đường, chủ động sáng tạo, nhiệt huyết, nỗ lực, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, Ban tuyên giáo Thành ủy Yên Bái luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Ban tuyên giáo Thành ủy Yên Bái phối hợp với các xã phường trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững, giúp nhiều đối tượng yếu thế nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ông Bùi Duy Cảnh, tổ dân phố Phúc Xuân, phường Nguyễn Phúc là một trong những hộ được Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Phúc hỗ trợ thường xuyên. Do không có khả năng lao động, năm 2021 dưới sự chỉ đạo định hướng của Ban tuyên giáo Thành ủy, phường Nguyễn Phúc đã vận động xã hội hóa để xây dựng một căn nhà cấp 4 trị giá 60 triệu đồng, giúp gia đình ông Cảnh có nơi ở ổn định. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, bà con lối xóm còn thay phiên nhau đến chăm lo cho ông Cảnh mỗi khi đau yếu, phát bệnh. Bà Đỗ Thị Hiền, tổ dân phố Phúc Xuân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Cảm ơn coi như là phố phường quan tâm đến cháu mà làm cho cháu nó ra cửa ra nhà này, nó ở thì nó được ngày nào nó ở ngày đấy thì nó mát mặt, nó khỏi khổ nó. Thì thôi tôi làng xóm làng giềng thì cũng trông nom mà giúp đỡ cháu thế thôi, chứ còn thì nói chung là nhà thì có gì thì cho cháu ăn cái đấy.
Gia đình chị Nguyễn Thị Oanh, tổ dân phố Phúc Sơn thuộc diện hộ nghèo của phường Nguyễn Phúc, để hỗ trợ gia đình chị Oanh vơi bớt khó khăn, có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo. Ban tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền phường hỗ trợ gia đình 300.000 đồng một tháng trong thời gian một năm. Dù kinh tế gia đình còn nhiều vất vả, nhưng với sự quan tâm hỗ trợ động viên của các cấp chính quyền đã tiếp thêm động lực giúp chị Oanh vươn lên thoát nghèo. Chị Nguyễn Thị Oanh, tổ dân phố Phúc Sơn, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Ngoài cái hỗ trợ 300.000 một tháng ra thì em cũng được đoàn thanh niên hỗ trợ cho em cái bảo hiểm được 5 năm và tạo được công ăn việc làm cho cháu được thoát nghèo ra, thì là em cũng nhân đây thì em cũng xin cảm ơn tất cả các ban ngành và các lãnh đạo cũng như là ở phường thì các bác cũng tận tình giúp.
Thời gian qua, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban tuyên giáo Thành ủy và các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái thực hiện hỗ trợ luân phiên, động viên các hộ nghèo nỗ lực vượt qua khó khăn, đồng thời giúp các hộ tìm kiếm việc làm để thoát nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Ngô Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
để căn cứ vào các nội dung chương trình hoạt động công tác của ban tuyên giáo. Thì hàng tháng, hàng kỳ thì trên cơ sở đó chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo triển khai tới các cơ sở, và đặc biệt chúng tôi thường xuyên lưu tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng và ý thức trách nhiệm cho mỗi đồng chí cán bộ đảng viên tại các cơ sở.
Không chỉ làm tốt công tác an sinh xã hội, Ban tuyên giáo Thành ủy còn phối hợp với các xã phường hỗ trợ cài đặt và sử dụng sổ tay đảng viên điện tử cho các bí thư, phó bí thư chi bộ khu dân cư, đồng thời tuyên truyền để các đảng viên, người đứng đầu cấp ủy đảng cơ sở thấy được hiệu quả khi sử dụng sổ tay đảng viên điện tử trong công tác tuyên truyền, nắm bắt kịp thời các thông tin, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ông Nguyễn Văn Năm, bí thư chi bộ tổ dân phố Phúc Sơn, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Trước kia khi mỗi khi mà triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, một là do văn bản giấy tờ chuyển xuống có thể do còn chậm, cái thứ hai nữa khi truyền đạt là truyền bằng mồm, thế cho nên là có thể phải nói từ 1 đến 2 tiếng nhiều. Nhưng sau khi đã áp được đây thì đảng viên đã nghiên cứu trước, chúng tôi chỉ có tóm tắt và coi như đánh giá và đưa ra những cái nội dung chính thì các đảng viên đã nắm được ngay.
Cùng với đó, công tác giáo dục, lý luận chính trị cũng luôn được Ban tuyên giáo Thành ủy đặc biệt quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, Ban tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tổ chức kịp thời các lớp học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, phát huy vai trò là kênh thông tin chính thống của thành phố Yên Bái trong tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết chủ trương chính sách của Đảng bộ chính quyền thành phố, các sự kiện chính trị quan trọng, phản ánh kịp thời đa dạng hoạt động của địa phương và các đơn vị, góp phần khơi dậy cổ vũ tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng quê hương trong các tầng lớp nhân dân. Bà Hà Thị Sinh, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Yên Bái cho biết:
Chúng tôi có những cái việc là ngoài các cái kênh nắm ở trên mạng xã hội thì chúng tôi quan tâm đến cái việc là chỉ đạo các cái tổ chức trực thuộc là phải tăng cường nắm bắt và phản ánh kịp thời cái tình hình. Thế và trong đó nữa thì chúng tôi có hàng tháng lại ban hành cái định hướng tuyên truyền, định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ. Thì trong đấy là chúng tôi có định hướng những cái nội dung cần phải quan tâm, rồi là đưa ra những cái thông tin nổi bật của tỉnh, của thành phố trong thời gian qua. Thế và đặc biệt trong đấy thì chúng tôi dành một cái mục để nói về cái vấn đề là xin ý kiến của đảng viên trong cái việc là đóng góp tham gia xây dựng thành phố, xây dựng phường, xây dựng thôn, tổ dân phố. Và qua cái đó thì ban tuyên giáo mỗi một tháng tổng hợp là thu được rất nhiều ý kiến. Thế và những cái nội dung này chúng tôi gửi cho ban thường vụ, gửi cho các đồng chí phụ trách các địa bàn trong tổ công tác 278.
Phát huy truyền thống 92 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh Yên Bái nói chung và thành phố Yên Bái nói riêng đã và đang ra sức phấn đấu, rèn đức, luyện tài, góp phần thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc cho cấp ủy trong công tác xây dựng đảng trên các lĩnh vực tư tưởng văn hóa, khoa giáo, công tác lịch sử đảng và lý luận chính trị, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau để tổng kết.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển nữ Anh mang về chức vô địch đầu tiên trong lịch sử ở một kỳ Euro bóng đá nữ, và đây cũng là danh hiệu lớn đầu tiên của bóng đá. Kể từ năm 1966, trận chung kết Euro bóng đá nữ 2022 thiết lập kỷ lục mới về lượng khán giả theo dõi, hơn 87.000 khán giả đã tới sân so với kỷ lục cũ là hơn 79.000 người ở chung kết Euro bóng đá nam năm 1964. Trận đấu chỉ thực sự hấp dẫn trong hiệp 2 khi đội tuyển nữ của Anh tìm được bàn mở tỷ số phút thứ 62 nhờ công của Ellen Tun. Đội tuyển Đức tìm được bàn cân bằng ở tỷ số ở phút thứ 79 khi Lina Magul lập công và buộc trận chung kết phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, Kile đã tỏa sáng với pha lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển nữ của Anh. Kết quả, đội tuyển nữ của Anh, các cô gái của đội bóng đá nữ Anh đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ khi đã giành chiến thắng để lên ngôi vô địch. Paris Saint-Germain đã có màn hủy diệt năng tê với sự tỏa sáng của các siêu sao như Neymar, Messi để giành siêu cúp Pháp. Trước đối thủ yếu, Paris Saint-Germain làm chủ thế trận hoàn toàn. Ở phút thứ 22, Messi ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Neymar lên tiếng với cú sút phạt tuyệt đẹp, giúp Paris Saint-Germain nới rộng cách biệt. Với lợi thế dẫn bàn, Paris Saint-Germain đã có hiệp 2 khá thoải mái. Ở phút 57, đến lượt Sergio Ramos lập công với pha đánh gót đẹp mắt, Neymar hưởng niềm vui ghi bàn lần 2. Với cú sút penalty thành bàn ở phút 82, chung cuộc Paris Saint-Germain đã có trận thắng 4-0 xứng đáng khi áp đảo Năng Tê về mọi mặt và không cho đối phương có nổi một bàn danh dự. Màn trình diễn ấn tượng trên sân Bloomfield của Messi mang về cho Paris Saint-Germain danh hiệu đầu tiên của mùa giải và là chiếc cúp thứ 41 trong bộ sưu tập của cựu tiền đạo Barcelona. Với Paris Saint-Germain, đây là chức vô địch siêu cúp Pháp lần thứ 11 trong lịch sử của đội bóng. Tung ra đội hình dự bị với hầu hết toàn những gương mặt trẻ, Liverpool đã thúc thủ 0-3 trước Salzburg ngay tại Anfield chỉ một ngày sau chức vô địch siêu cúp Anh ngay phút thứ tư. Gerrard đã bị chọc thủng lưới với pha làm bàn của Thomasson. 10 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho đại diện của Ligue 1 và người điền tên lên bảng điện tử là Diallo. Đến phút thứ 21, tỷ số đã là 3-0 cho Salzburg khi Thomasson hoàn tất cú đúp một cách chóng vánh. Cả 3 bàn thua của Liverpool đều đến từ những sai lầm khó chấp nhận của hàng thủ. Vào lưới nhặt bóng 3 lần trong vòng hơn 20 phút thi đấu, các cầu thủ trẻ Liverpool đã không thể gượng dậy. Họ chưa đầy cố gắng ở quãng thời gian còn lại, song tất cả chỉ dừng lại mức cơ hội và đành chấp nhận thất bại 0-3. Cũng tại loạt trận giao hữu đêm qua, AC Milan giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0 trước Marseille, còn Leicester chỉ đánh bại Sevilla với cách biệt 1-0. Ở trận đấu giữa Marseille và Milan, đội bóng Serie A tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất và nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 12 do công của Messias. Tới phút 28, Giroud nhân đôi cách biệt cho Rossoneri. Tuy nhiên, trong cả hiệp 2, Milan không thể ghi tên thêm được một bàn thắng nào dù thi đấu hơn người do Toure bên phía Marseille phải nhận thẻ đỏ phút thứ 79. Một trận đấu đáng chú ý khác là Leicester và Sevilla. Đây là những đội bóng khá mạnh tại Ngoại hạng Anh và La Liga. Chính vì tương quan sức mạnh khá ngang nhau nên hai đội đã thi đấu ngang ngửa trong 45 phút đầu tiên. Phải tới hiệp 2, các khán giả mới được chứng kiến bàn thắng. Kieran Dinorijo là người ghi bàn cho Leicester ở phút 68 và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 8 năm 2022, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20-22 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa mưa to và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. để tuổi già thảnh thơi, an vui. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.